Nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.
Thưa anh chị em và các viên, và thưa các bạn trẻ, hôm nay là lần đầu tiên tôi dâng thánh lễ cho giới trẻ giáo phận ở nhà thờ chính tòa. Chắc chắn ở đây không phải là tất cả các bạn trẻ trong giáo phận đâu, nhưng mà các bạn là đại diện. Và khi cha đặc trách một vụ giới trẻ ngỏ lời mời tôi dâng thánh lễ hôm nay, thì lập tức tôi liên tưởng đến Đại hội giới trẻ Á Châu mới diễn ra cách đây có 2 tuần. Đức Giáo Hoàng Francisco quan tâm đặc biệt đến châu Á của chúng ta, trong đó có Việt Nam. Cho nên một trong những chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của Ngài là Ngài chọn châu Á, Ngài đi Hàn Quốc. Và không phải chỉ lần này mà thôi, tháng Giêng sang năm Ngài sẽ đi Philippines và Sri Lanka, cũng ở châu Á, không chừng sau đó đến Việt Nam. Nếu chính quyền Việt Nam cùng với hội đồng giám mục ngỏ ý mời, thì chắc là Ngài sẽ đến thôi. Ngài đến Hàn Quốc cách đây 2 tuần là để tuyên phong chân phước cho 124 vị tử đạo người Hàn Quốc, và đồng thời để tham dự Đại hội giới trẻ Á Châu. Và chủ đề của Đại hội giới trẻ Á Châu là: hỡi các bạn trẻ, hãy thức dậy. Thế khi nói chuyện với các bạn trẻ, thì Đức Giáo Hoàng đưa ra nhận định người trẻ có 3 đặc điểm này. Các bạn nghe xem có đúng không? Đặc điểm thứ nhất của người trẻ đó là lạc quan. Người trẻ là người có cả một tương lai rất dài, rất rộng ở trước mắt. Còn cỡ như tôi, tuổi 60 rồi, tương lai đó nó ngắn thôi. Các bạn là có cả một cái tương lai rất dài, rất rộng ở trước mắt. Và người trẻ hướng đến tương lai đó với tất cả sự lạc quan. Mai mốt tôi sẽ làm lớn, mai mốt tôi sẽ làm được nhiều việc quan trọng, mai mốt là tôi sẽ thay đổi cả thế giới. Có nghĩ vậy không? Người trẻ lạc quan lắm. Cái đặc điểm thứ hai của người trẻ mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói tới đó là năng lực. Trước hết là năng lực thể xác của các bạn này. Người trẻ là khỏe chứ. Có ai chọn cầu thủ bóng đá ở tuổi 40 không? Có không? Đâu có đâu. Đến tuổi 30 là thôi đá hết nổi rồi. Cho nên người trẻ là khỏe lắm. Năng lực ngay thể xác của mình. Và cùng với năng lực về mặt thân xác này, còn là năng lực về mặt sáng tạo. Người trẻ có nhiều sáng kiến lắm. Các bạn trẻ bây giờ thì cell phone, điện thoại di động, điện thoại thông minh, rồi Facebook. Ê, các bạn có biết ai là người sáng chế ra cái Facebook không? Già hay là trẻ? Một người trẻ, một anh sinh viên, và nhiều người trẻ khác có nhiều sáng kiến làm thay đổi cả thế giới. Cho nên người trẻ có năng lực không những là về mặt thân xác mà cả khả năng sáng tạo. Rồi người trẻ còn một đặc điểm thứ ba nữa là gì? Là cái nhiệt huyết. Cho nên người ta mới nói đâu cần thì thanh niên có, đâu khó thì có thanh niên, là vậy. Người trẻ là người sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì những lý tưởng cao cả, có khi chấp nhận hy sinh cả mạng sống mình, nuôi một hoài bão rất lớn. Cho nên người trẻ mang trong lòng mình nhiệt huyết, nhiệt tình rất lớn. Đấy là ba đặc điểm quan trọng nơi tất cả các bạn trẻ. Nhưng bây giờ tôi muốn đặt câu hỏi với các bạn thế này. Vậy thì các bạn đưa tất cả cái năng lực, nhiệt huyết và tương lai cuộc đời của mình vào đâu? Vào đâu? Câu hỏi này rất quan trọng. Đang có những người trẻ dồn tất cả năng lực và nhiệt huyết của tuổi trẻ vào những đam mê không lành mạnh, và vì thế hủy hoại cả cuộc đời của mình. Các bạn nghĩ đến những bạn trẻ mà đang dồn năng lực và nhiệt huyết vào ma túy coi, đi tìm những hưởng thụ chốc lát, nhưng mà sau đó thì hủy hoại cả cuộc đời, không những là cuộc sống bản thân của mình mà của cả gia đình nữa, gây đau khổ cho cha mẹ, cho anh chị em trong gia đình. Các bạn biết đấy, có những người trẻ ngày hôm nay chơi game đến cái mức độ là nghiện luôn, không làm chủ được bản thân. Và các bạn cũng biết là ngày hôm nay có nhiều người trẻ ở thời đại Internet này suốt ngày đắm chìm trong những cuốn phim khiêu dâm. Mà rồi hậu quả là cái gì? Nó phá hủy tâm hồn của mình, phá hủy cuộc đời của mình. Cho nên đang có những người trẻ dồn năng lực, dồn nhiệt huyết của mình vào những đam mê không lành mạnh, mà vì thế phá vỡ cả tương lai. Rồi lại có nhiều bạn trẻ khác thì lấy cái mục đích cuối cùng lớn nhất cuộc đời của mình là làm ra tiền, là leo lên cái địa vị cao sang ở trong xã hội, mà vì tiền bạc, vì quyền lợi, vì địa vị, sẵn sàng làm bất cứ cái gì, không kể đạo đức là cái gì, miễn sao tôi có tiền. Và cái cuộc sống như vậy có lành mạnh không? Và một điều mà ngày hôm nay cũng nên nói tới, tôi mới đọc báo Thanh Niên cách đây có 2 ngày, thấy có một bản tin nói là ở tỉnh An Giang, cũng gần Tiền Giang chúng ta thôi, từ đầu năm cho đến bây giờ đã có 300 trường hợp tự tử nhưng mà người ta cứu sống được, và 6 trường hợp tự tử rồi người ta không cứu nổi, chết luôn. Từ đầu năm cho đến bây giờ là đã 300 người tự tử. Bây giờ tính thêm cho đến cuối năm thì chắc nó thành 500. Mà đấy là của tỉnh An Giang thôi đó. Bây giờ chúng ta nhân với 58 tỉnh thành ở Việt Nam, mà An Giang là tỉnh nhỏ thôi so với Sài Gòn, so với Hà Nội. Chúng ta nhân với 58 tỉnh thành ở Việt Nam thì con số lên cả chục ngàn. Mà cái đặc biệt đó, người ta nói 60% những người tự tử là người trẻ chứ không phải là người già. Các bạn có biết đấy là một vấn nạn lớn trong thời đại của chúng ta không? Ở Nhật Bản chẳng hạn, Hàn Quốc chẳng hạn, là những nước có tỷ lệ người tự tử vào hàng cao nhất nhì thế giới. Mỗi một năm có cả 30-40 ngàn người tự tử. Và đấy là những nước giàu có chứ không phải nghèo khổ. Thế cho nên tôi đặt cái câu hỏi, người trẻ là người có cả một tương lai rộng lớn, người trẻ là người đầy năng lực và nhiệt huyết. Nhưng mà thử hỏi là chúng ta dồn cái năng lực và nhiệt huyết đó vào đâu? Rồi thì cuộc sống của mình có hạnh phúc không? Có vui không? Chính vì vậy mà Đức Giáo Hoàng Francisco đề nghị với các bạn trẻ Á Châu những điều này. Thứ nhất ấy, là thay vì chỉ lạc quan theo cái nghĩa bình thường, thì các bạn hãy biến sự lạc quan đó thành niềm hy vọng Kitô giáo. Nghĩa là gì? Niềm hy vọng Kitô giáo là chúng ta không chỉ đặt hy vọng vào con người, vào sức mạnh tự nhiên của mình, nhưng chúng ta đặt hy vọng vào nơi Chúa. Cho nên giả như cuộc sống có những lúc khó khăn thử thách, thì cũng không vì thế mà thất vọng đến nỗi tự tử. Niềm hy vọng Kitô giáo là niềm hy vọng không chỉ ngừng lại trong cuộc sống trần thế này, mà là niềm hy vọng dẫn chúng ta vượt qua cả biên giới của cái chết. Cho nên không lúc nào phải tuyệt vọng cả. Có một vị thánh ngày xưa, ngài cũng dạy học cho các bạn trẻ. Thế rồi một hôm, một bạn trẻ cũng là học trò của ngài mừng lắm chạy tới khoe: "Cha ơi, con đậu đại học rồi." Thì ngài bình tĩnh, ngài hỏi: "Rồi sao nữa?" "Bảo trời ơi, thì con vào đại học luật rồi, con học 4 năm rồi, con có bằng cử nhân á." "Rồi sao nữa?" "Mà rồi con làm luật sư chứ làm sao?" "Con đi cãi cho người ta là con nổi tiếng á." "Rồi sao nữa?" "Mà con mà là luật sư nổi tiếng, mai mốt con ra con ứng cử, con làm nghị sĩ quốc hội." "Rồi sao nữa?" "Rồi con ứng cử con làm tổng thống luôn đấy chứ." "Rồi sao nữa?" Hết trả lời. "Rồi chết chứ còn sao nữa." Rồi đến khi mà bảo chết thì ông hỏi tiếp: "Rồi sao nữa? Đi đâu?" Cho nên cái niềm hy vọng Kitô giáo nó không chỉ giam chúng ta trong những thành công vật chất ở cuộc đời này, mà dẫn chúng ta thật là xa, xa đến vĩnh hằng, xa đến vĩnh cửu. Đấy là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà Đức Giáo Hoàng Francisco đề nghị với các bạn trẻ Á Châu, cũng là Việt Nam chúng ta nữa đây này, đó là đừng chỉ dùng năng lực của mình mà thỏa mãn những cái xấu, nhưng năng lực đó phải đi đôi với những giá trị đạo đức. Ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Chúa nói với tiên tri Ezekiel làm sao? "Nếu ta phán với kẻ gian ác là: hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi lại không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác đó sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng ta sẽ đòi nợ máu từ ngươi." Cho nên Jeremiah có cái trách nhiệm nói lời Chúa cho người khác. Các bạn cũng vậy, các bạn là môn đệ của Chúa Giêsu, các bạn có trách nhiệm phải nói lời của Chúa cho nhau để giúp nhau sống đạo đức. Chúa ban cho người trẻ cái năng lực đầy thế này, nhưng mà chúng ta phải sử dụng nó với tinh thần đạo đức để sống ngay thẳng. sống liêm chính, sống bác ái, sống yêu thương, chứ không phải là để bóc lột, để đánh đấm người khác, chứ không phải là để gian dối, để gây thiệt hại cho người khác. Và cuối cùng, người trẻ là người đầy nhiệt huyết. Đức Giáo Hoàng khuyên chúng ta là hãy biến nó trở thành nhiệt huyết của tình yêu, một tình yêu đích thực. Tôi nói tình yêu đích thực bởi vì ngày hôm nay nhiều bạn trẻ nói đến tình yêu là nghĩ đến hưởng thụ, nghĩ đến chiếm đoạt. Không phải. Để thấy tình yêu đích thực, các bạn nhìn vào cha mẹ của mình, xem cha mẹ của mình hy sinh cho con cái như thế nào. Mà tại sao hy sinh? Là vì cha mẹ thương chúng ta. Đấy, tình yêu đích thực nó ở đó. Nó đòi hỏi sự hy sinh. Cho nên bầu nhiệt huyết của người trẻ cần phải được dành cho tình yêu, một tình yêu đích thực. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta sống với tình yêu đó một cách rất là tế nhị, rất là trân trọng. Khi anh em con có lỗi thì phải sửa lỗi, nhưng mà lúc đầu là đến nói chuyện riêng với người ta thôi. Rồi nếu mà không nghe đó thì mới mời thêm 2-3 người nói thêm vào. Mà không nghe nữa đó thì mới trình bày với cộng đoàn hội thánh. Còn đằng này là nhiều khi chúng ta nói xấu nhau tỉnh bơ. Không những nói xấu nhau bằng miệng mà nói xấu nhau ở trên Facebook. Đến nỗi mà có bạn trẻ tự tử vì bị nói xấu ở trên Facebook. Cho nên tình yêu phải là ánh sáng dẫn đường cho người trẻ để sử dụng cái nhiệt huyết của mình cho đúng. Thế thưa các bạn, hôm nay tôi rất vui được đến dân lễ với các bạn trẻ ở trong giáo phận. Và vui nữa bởi vì nghe không chỉ có hôm nay, nhưng mà đây là thói quen từ lâu của các bạn trong nhịp sống của giáo phận. Cứ chiều thứ bảy đầu tháng thì dâng thánh lễ với giám mục giáo phận, phải không? Tôi sẽ cố gắng tiếp tục cái công việc này, nhưng mà tôi còn mong ước hơn nữa cơ. Tôi mong ước là không chỉ có thánh lễ mà có thể có những hình thức sinh hoạt khác. Chẳng hạn như là trước thánh lễ hay là trong tháng có một ngày nào đó, một buổi tối nào đó, các bạn quy tụ lại với nhau để chia sẻ với nhau về những đề tài cụ thể và thiết thân với cuộc sống của người trẻ trong xã hội ngày hôm nay. Chứ không chỉ có thánh lễ. Tôi ước mong thỉnh thoảng các bạn trẻ cùng quy tụ lại làm một cuộc hành hương đức tin. Chẳng hạn như là hành hương về trung tâm hành hương của giáo phận chúng ta, hay là chọn một địa điểm khác. Hành hương không phải chỉ đi chơi, mà là cuộc hành hương đức tin. Nhờ đó mình quen biết nhau, kết hợp với nhau, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin. Hay là chẳng hạn một lúc nào đó, vào thời điểm nào đó, nhất là mùa chay, các bạn trẻ trong giáo phận quy tụ lại cùng nhau đi làm một việc bác ái nào đó, phục vụ người ta. Cho nên tôi không chỉ muốn là có thánh lễ này mà thôi, mà tôi mong là các bạn còn có nhiều sáng kiến khác. Và những sáng kiến đó là đến từ các bạn đó, chứ không phải đến từ tôi. Đây là tôi gợi ý thôi. Chính các bạn là người đưa ra sáng kiến đó, trình bày cho cha đặc trách giới trẻ trong giáo phận. Tất cả là nhằm mục đích làm sao chúng ta giúp nhau sống đời sống người trẻ công giáo mỗi một ngày một tốt hơn, để nhờ đó cuộc đời của mình vui. Nó không chỉ là cái niềm vui thoáng qua rồi sau đó là trống rỗng, là chán chường, mà là niềm vui sâu xa trong tâm hồn và niềm vui lâu dài, bền vững trong đời sống chúng ta. Tất cả những chia sẻ đó đều là những suy nghĩ dựa trên đức tin. Vì vậy, để kết thúc những suy nghĩ này, tôi mời các bạn, mời anh chị em cùng đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.